lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành tại Castel Gandolfo. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lễ cậy trăng. Này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trắng mẹ kêu mẹ mà khóc lóc. Than thở với tên là trong lũng đầy nước mắt. Mẹ là nữ trạng sư, nguyện đưa mắt nhân từ, xia đoàn con đói lại và sau đời của ai. Xin mẹ khấn tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng mẹ.
Hôm nay 22 tháng 8, chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Đức Maria, nữ vương trời đất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth. Gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Anh chị em thân mến, có một thánh thi dâng lên Đức Mẹ như sau. Xin dâng mẹ đây vòng thiên tuế, và triều thiên hoa huệ trắng ngần. Trọn đời mẹ đã hiến thân, buồn vui muôn nỗi thông phần cùng con. Đức Pio thứ 12 đã thiết lập ngày lễ Đức Maria Nữ Vương Trời Đất vào năm 1954 để đáp ứng niềm tin truyền thống, đồng tâm tin rằng Đức Maria, mẹ vua các vua và chúa các chúa, nữ vương gần gũi nhất của mọi người. Việc tôn vinh Đức Maria là nữ vương mọi thụ tạo liên hệ mật thiết với sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ Maria luôn nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, và mẹ vẫn trung thành với danh xưng này suốt cả cuộc đời trần gian của mình. Điều này làm cho mẹ chính là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, đấng đã tuyên bố người đến để phục vụ. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Như thế, Đức Maria trở thành người đầu tiên phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân một cách khiêm nhường và nhẫn nại để hướng dẫn anh chị em của mình đến cùng Thiên Chúa. Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời mà giáo hội chúng ta mừng kính trước ngày lễ này đưa các tín hữu đến ngày lễ hôm nay. Đức Maria, Trinh Nữ Vương. Mẹ về trời được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tôn phong làm nữ vương toàn thể vũ trụ. Được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Maria đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi. Bên cạnh đó, Đức Maria được xưng tụng là đấng đầy ân sủng vì Thiên Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ là công trình vĩ đại của Thiên Chúa, vì nhờ mẹ, ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa nhân loại. Bằng tiếng xin vâng, mẹ đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ được vinh quang không chỉ bởi đã cưu mang ngôi lời, mà còn bởi mẹ đã biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Đức Mẹ Maria đã để cho lời Chúa biến đổi hàng ngày, và lời Chúa trở thành lẽ sống của mẹ, trở nên máu thịt của mẹ. Còn đối với mỗi người tín hữu chúng ta có thái độ nào trước lời Chúa? Chúng ta có can đảm noi gương mẹ, thưa tiếng xin vâng với Chúa chưa? Và việc mừng kính mẹ Maria Nữ Vương Trời Đất nhắc nhớ mỗi tín hữu Kitô chúng ta ý thức hơn nữa mỗi khi chúng ta cầu nguyện với kinh Mân Côi, nhất là các kinh Salve Regina, lạy Nữ Vương Thiên Đàng, để rồi qua mẹ và nhờ mẹ, người tín hữu chúng ta sẽ luôn lãnh nhận muôn ơn lành từ Thiên Chúa. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ là Đức Maria. Nơi người, chúng con cảm thấy được an ủi và nâng đỡ. Xin giúp chúng con không chỉ biết dừng lại ở việc tôn kính mẹ, mà đúng hơn, qua mẹ, chúng con đến gần Chúa hơn. Amen.
Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lễ cậy trông. Này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con lựa chọn mẹ, yêu mẹ mà khóc lóc than thở với xin là trong lũng đầy nước mắt.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức cha Joan Maria Vũ Tất tại giáo hạt Lào Cai. Từ ngày 17 đến 19 tháng 8 vừa qua, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, giám mục chánh tòa giáo phận Hưng Hóa, viếng thăm mục vụ tại giáo hạt Lào Cai. Tháp tùng Đức cha có cha Giuse Nguyễn Thái Hà, chánh xứ Tuyên Quang, Quảng Hạt, Hà Tuyên Hùng và Lào Cai. Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quản lý giáo phận, giám đốc Caritas. Trong những ngày làm việc mục vụ tại Lào Cai, Đức Cha đã ban bí tích thêm sức, dâng thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Cam Đường, dâng thánh lễ hành hương năm đức tin tại nhà thờ Sapa, dâng thánh lễ tạ ơn, khởi công xây nhà giáo lý Tằng Lỏng và thăm một số giáo họ trong hạt Lào Cai. Tháp tùng đoàn có các cha thuộc giáo hạt Lào Cai, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản nhiệm giáo xứ Sapa, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, cha Giuse Nguyễn Văn Cường, phó xứ Lào Cai đặc trách giáo xứ Bảo Yên, cha Giuse Vũ Văn Nguyên, tân phó xứ Lào Cai. Chương trình mục vụ cụ thể như sau. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Cha đã ban bí tích thêm sức cho 116 em của hai giáo xứ Lào Cai và Phố Lu tại nhà thờ Cốc Liếu, thành phố Lào Cai. Thánh lễ được diễn ra trang trọng và sốt sắng. Đây là kết quả của nhiều ngày dạy dỗ và học tập của quý thầy cô giáo lý viên, quý thầy quý dì và các em trong suốt năm, nhất là trong những tháng hè vừa qua. Các giáo xứ của hạt Lào Cai mới được phục hồi, nên việc học giáo lý và kinh thánh là điều hết sức cần thiết. Vì thế các em buộc phải học tất cả các ngày Chủ nhật quanh năm và 4 buổi trong tuần của các tháng hè. Sang hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức Cha dâng thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Cam Đường, giáo xứ Lào Cai, thuộc phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Giáo họ Cam Đường được thành lập từ năm 2001 và nhận Thánh Đa Minh làm quan thầy. Hiện nay số giáo dân có khoảng trên 500 người. Đây là một họ giáo khá đặc biệt vì hầu hết những người sinh sống tại Cam Đường là công nhân của mỏ apatit từ vùng xuôi lên. Họ làm việc, sinh sôi và lập nghiệp, nhưng giờ đây họ mới có cơ hội xưng mình là công giáo. Vì thế, trong một gia đình, ông bà hay bố mẹ là công giáo, còn con cái hay cháu chắt theo đạo khác hay không theo đạo nào là chuyện rất bình thường. Thánh lễ có rất đông người tham dự cả đạo lẫn đời. Ai ai cũng vui, vì nhà thờ trở thành không những là công trình tâm linh mà còn là trung tâm văn hóa của cả vùng này. Trong bài chia sẻ, Đức Cha nói lên tầm quan trọng của thời hẹn và điểm hẹn. Thời hẹn là ngày Chủ nhật, điểm hẹn là nhà thờ. Vì thế nhà thờ trở thành cửa trời để các ân phúc từ trời ban xuống. Sau bài giảng, Đức Cha làm phép và đặt viên đá góc tường. Lần đầu tiên bà con giáo dân nơi đây nhìn thấy và nghe Đức Cha làm các nghi thức như vậy, ai cũng vui và tạ ơn Thiên Chúa. Cũng chiều hôm đó, Đức Cha dâng lễ hành hương nhân dịp năm đức tin tại nhà thờ giáo xứ Sapa, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, để lãnh ơn toàn xá. Đây là nhà thờ cổ nhất tại giáo hạt Lào Cai, nên Đức Cha đã chọn làm nơi hành hương trong năm đức tin. Có khá đông anh chị em dân tộc Hờ Mông và khách du lịch đến tham dự buổi lễ. Sang ngày 19 tháng 8, Đức Cha Doan dâng thánh lễ khởi công xây nhà giáo lý tại giáo họ Tằng Lỏng, giáo xứ Phố Lu thuộc xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trong phần giới thiệu đầu lễ, cha quản xứ đã nói: "Hôm nay thật là ngày vui mừng đối với từng người trong giáo họ Tằng Lỏng, vì sau 6 năm được thành lập, giáo họ mới có một mảnh đất để xây dựng cơ sở thờ tự, phục vụ đời sống tâm linh của hơn 400 người sống trên địa bàn 6 xã và thị trấn. Tuy giáo họ chỉ có trên 400 giáo dân thôi, nhưng lại rất có tiềm năng, vì nơi đây đang chuẩn bị trở thành một thị xã công nghiệp. Với sự hiện diện của hơn 20 nhà máy lớn như nhà máy gang thép Fosfo, nên việc thu hút công nhân đến làm việc là rất lớn. Bởi vậy, việc mục vụ cho người di dân phải nghĩ tới từ lúc xây dựng ban đầu." Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Giám mục Rio de Janeiro về sự thành công của Đại hội Giới Trẻ vừa qua. Ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu Tổng giáo phận và nhân dân Brazil đã dành cho Ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới Hội đồng Giám mục, các giám mục phụ tá, cũng như các thành viên ủy ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, các thiện nguyện viên và các tân nhân. Sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi vào lịch sử của thành phố tuyệt vời này và của giáo hội Brazil. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành tại Castel Gandolfo, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2013, lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin cho tín hữu Castel Gandolfo, các thành phố lân cận và du khách hành hương. Castel Gandolfo nằm bên bờ hồ Albano, là thành phố nhỏ có khoảng 5.000 dân cư, nơi có dinh thự nghỉ mát mùa hè của Đức Giáo Hoàng. Trong mùa hè, các Đức Giáo Hoàng vẫn đến dinh thự này nghỉ mấy tháng và chỉ trở về dinh tông tòa tại Roma vào đầu tháng 9. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khuyên Đức Francisco đi nghỉ hè ở đây, còn Đức Thánh Cha Francisco thì lại khuyên Đức Thánh Cha Benedicto XVI đi nghỉ hè ở Castel Gandolfo. Cuối cùng không có vị nào đi cả. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco vẫn duy trì truyền thống của các vị tiền nhiệm đến cử hành thánh lễ cho tín hữu thành phố ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương đã tụ tập tại quảng trường tự do trước dinh nghỉ mát. Trong khi chờ đợi tham dự thánh lễ, họ đã hát thánh ca và lần hạt kính Đức Mẹ. Một khán đài nhỏ rất đơn sơ đã được dựng ngay trước cửa vào dinh nghỉ mát. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có ba hồng y và giám mục, trong đó có Đức Giám mục Giáo phận Albano và 10 linh mục, gồm cả linh mục Pietro di Letti, cha sở giáo sứ Thánh Toma, thành Villanova, Castel Gandolfo. Ca đoàn của giáo sứ đã đảm trách phần thánh ca, các kinh thương xót, vinh danh, thánh 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 và lạy Thiên Chúa đã được hát bằng tiếng Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa các bài đọc và tóm gọn trong ba từ chìa khóa thần học, đó là chiến đấu, phục sinh và hy vọng. Mở đầu bài giảng, Ngài nói, vào cuối hiến chế về giáo hội, Tông đồng chung Vaticano đệ nhị đã để lại cho chúng ta một suy niệm rất đẹp về Đức Maria rất thánh. Tôi chỉ nhắc lại các kiểu diễn tả quy chiếu về mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay. Thứ nhất là Đức Trinh Nữ vô nhiễm được giữ gìn tinh sạch khỏi mọi phép tội nguyên tổ. Và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ. Thế rồi vào cuối chương còn có một kiểu nói khác nữa, đó là ngày nay mẹ Thiên Chúa đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trong vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Quảng diễn thị kiến cuộc chiến đấu giữa người phụ nữ và con rồng trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nói, gương mặt của người phụ nữ diễn tả giáo hội, một đàn vinh hiển, chiến thắng, đàn khác vẫn còn khổ đau. Đức Thánh Cha giải thích, thật ra giáo hội cũng thế, nếu từ trời nó đã được kết hiệp với vinh quang của Chúa mình, thì trong lịch sử nó liên tục sống các thử thách và các thách đố của cuộc xung đột giữa Thiên Chúa và kẻ dữ. Và trong cuộc chiến mà các môn đệ Chúa Giêsu phải đương đầu, Đức Maria không bỏ chúng ta một mình. mẹ Chúa Kitô và mẹ giáo hội luôn luôn ở với chúng ta. Cả khi mẹ Maria trong một nghĩa nào đó chia sẻ điều kiện hai mặt này với chúng ta. Dĩ nhiên, mẹ đã bước vào vinh quang của trời một lần cho luôn mãi. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ ở xa, tách biệt khỏi chúng ta. Trái lại, Đức Maria đồng hành với chúng ta, chiến đấu với chúng ta, nâng đỡ các Kitô hữu trong cuộc chiến, chống lại các lực lượng của sự dữ. Lời cầu của mẹ Maria đặc biệt là kinh mân côi. Kinh mân côi mà tôi không biết anh chị em có lập hạt kính Đức Mẹ mỗi ngày không vậy. Có chắc thế không? Kinh mân côi cũng có chiều kích chiến đấu này, một lời kinh nâng đỡ trận chiến, chống lại kẻ dữ và các đồng bọn của nó. Bước sang bài đọc 2, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, nói về sự phục sinh. Đức Thánh Cha nói, là Kitô hữu có nghĩa là tin rằng Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Ngài giải thích thêm, tất cả đức tin của chúng ta dựa trên sự thật nền tảng này, đó là nó không phải là một tư tưởng mà là một biến cố. Cả mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời cũng đã được viết tất cả trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhân tính của mẹ đã được lôi kéo bởi con mẹ trong việc đi qua cái chết. Chúa Giêsu đã bước vào trong cuộc sống vĩnh cửu một lần cho luôn mãi với tất cả nhân tính của người, nhân tính mà người đã nhận lấy từ mẹ Maria. Như thế, mẹ là đấng đã theo Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống, đã theo người với con tim, đã cùng với người bước vào trong cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta gọi là trời, thiên đàng, nhà cha. Cả mẹ Maria cũng đã biết tới sự tự đạo của thập giá. Cuộc khổ nạn của con mẹ, mẹ đã sống nó cho tới tận sâu thẳm linh hồn. Mẹ đã hoàn toàn hiệp nhất với người trong cái chết, và vì thế, mẹ đã nhận được ơn phúc phục sinh. Chúa Kitô là hoa trái đầu mùa của những kẻ sống lại, và mẹ Maria là của đầu mùa của những người được cứu rỗi, người đầu tiên chữa những người của Chúa Kitô. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, bài phúc âm gợi lên cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng là nhân đức của người tin nơi sự sống lại của Chúa Kitô, nơi chiến thắng của tình yêu, trong khi sống kinh nghiệm xung khắc, cuộc chiến đấu thường ngày giữa sự sống và cái chết, giữa sự thiện và sự dữ. Bài thánh thi Magnificat là thánh thi của niềm hy vọng, là thánh thi của dân Thiên Chúa bước đi trong lịch sử. Áp dụng vào cuộc sống các thành phần dân Chúa, Đức Thánh Cha nói. Đó là bài thánh ca của biết bao nhiêu vị thánh nam nữ, một số vị nổi tiếng, các vị khác, rất nhiều vị khác vô danh, nhưng được Thiên Chúa biết rõ. Đó là các bà mẹ, các người cha, các giáo lý viên, các thừa sai, các linh mục, nữ tu, người trẻ, và cả các trẻ em nữa, là những người đã đương đầu với cuộc chiến đấu của sự sống đem theo trong niềm tin hy vọng của những người bé nhỏ và khiêm tốn. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa. Ngày hôm nay, giáo hội ở khắp nơi trên thế giới cũng hát lên như thế. Bài thánh thi này đặc biệt sâu đậm, nơi thân mình Chúa Kitô phải chịu khổ nạn. Và mẹ Maria ở đó gần các cộng đoàn này, gần các anh chị em này. Mẹ bước đi với họ, đau khổ với họ, và cùng họ hát lên bài Magnificat của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, với tất cả con tim, chúng ta cũng hãy hiệp ý với bài thánh thi của sự kiên nhẫn và chiến thắng, chiến đấu và niềm vui. Kết hiệp giáo hội chiến thắng với giáo hội lữ hành, kết hiệp đất với trời, lịch sử với vĩnh cửu.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013, Linh mục nhạc sĩ Phaolô Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, đã có cuộc mạn đàm với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, về thực trạng chà đạp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng tôi xin lần lượt gửi tới quý vị và các bạn nội dung của cuộc mạn đàm này. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, linh mục Phêrô sẽ cho chúng ta biết vài nét về sự bất khoan dung tôn giáo của các nhà cầm quyền trong các triều đại vua chúa ngày xưa cũng như của chính quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc mạn đàm.
Kính thưa cha Nguyễn Văn Khải, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Liên bang Úc Châu rất là hân hoan đón cha tại đây. Vậy thưa cha, trong cái hoàn cảnh tại đây và nhìn lại quá trình của cha, rất là khâm phục cha là một người được giáo dục trong xã hội chủ nghĩa. Và Việt Nam chúng ta, giáo hội có 117 thánh tử đạo Việt Nam cộng thêm cha Thánh André Phú Yên. Vậy thưa cha, với tư cách là một cái người đang học về sử, cha có thể cho chúng con biết những cái bất khoan dung về tôn giáo của các nhà cầm quyền tại Việt Nam trong triều đại cũ cũng như là thời đại cộng sản hiện nay thưa cha?
Vâng, xin cảm ơn cha. Kính thưa cha và quý vị khán giả, thì cha có nói rằng là con là sinh ra và được giáo dục trong chế độ cộng sản.
Vâng.
Điều đó là đúng.
Vâng.
Nhưng mà cũng đúng nữa, đó là con được sinh ra và lớn lên trong lòng giáo hội Công giáo Việt Nam.
Vâng.
Con được bố mẹ, được ông bà, được cô dì chú bác và được quý cha quý thầy ở trong giáo hội đào tạo mình trở thành tín hữu Công giáo.
Vâng.
Ở miền Bắc con được sống trong cái truyền thống đức tin là rất là trung tín và can đảm, luôn sẵn sàng trả giá để được sống cái đức tin tinh tuyền của mình.
Vâng.
Không có chấp nhận một cái sự thỏa hiệp nào để tìm cách sống cho bản thân mình. Cái đấy con luôn biết ơn gia đình, anh em, bạn bè, quý cha, quý thầy, nhất là quý đức cha và quý cha đã hướng dẫn chúng con từ nhỏ cho đến bây giờ. Thì con thấy liên quan đến cái việc mà cha vừa hỏi á,
vâng,
là vấn đề bất khoan dung tôn giáo trong các triều đại ở Việt Nam, đặc biệt là triều đại cộng sản giáo hiện nay á, thì con thấy rằng là từ khi mà Công giáo được truyền bá ở Việt Nam,
vâng,
bắt đầu từ Quảng Nam, Hội An vào năm 1615,
vâng, vâng,
cho đến khoảng năm 1886, tức là cuối thế kỷ 19,
vâng,
thì Công giáo bị các triều đại là bách hại,
vâng,
không thường xuyên, nhưng mà từng giai đoạn một,
vâng, vâng,
thì có một số là chúa Trịnh bách hại này,
vâng,
rồi các chúa Nguyễn cũng bách hại này,
vâng, đời Nguyễn,
rồi các vua nhà Nguyễn cũng bách hại này,
vâng,
rồi phong trào Văn Thân cũng bách hại,
vâng, vâng.
Thế thì bây giờ ở Việt Nam ấy, là chế độ cộng sản nói rằng Công giáo đến Việt Nam gắn liền với lại cái quá trình thực dân hóa ở Việt Nam, và họ nói rằng các vị tử đạo của Việt Nam á,
vâng,
là gắn liền với cái tiến trình đấy, và các vị tử đạo á, là vì lý do chính trị.
Vâng.
Thế thì đấy là một cái nhận định sai lầm, nếu không muốn nói là một sự chụp mũ, xuyên tạc lịch sử. Bởi vì chính lịch sử của Việt Nam á, các vua cũng đã phê các cái bản án dành cho các vị tử đạo á,
vâng, vâng,
và các cái sắc chỉ cấm đạo á, trong đó không hề nói rằng là người Công giáo làm chính trị.
Vâng.
Không hề, vâng, nói là những vị tử đạo này nhận cái bản án tử này là những người làm chính trị, cầm quân khởi nghĩa chống lại triều đình.
Vâng.
Không.
Vâng.
Nhưng các bản án cũng như các sắc chỉ cấm đạo nói rõ là chỉ vì những người này là đã đi theo đức tin Công giáo.
Vâng.
Và đã tích cực truyền bá cái đức tin Công giáo đấy.
Vâng.
Bất chấp cái lệnh cấm cản của các vua chúa.
Vâng.
Đấy. Thì mình phải minh định rõ ràng như vậy.
Vâng.
Rồi đối với chế độ cộng sản á,
vâng,
thì thực tế là người Công giáo cũng không có tham gia chính trị.
Vâng.
Có nghĩa là giáo hội Công giáo không có đứng lên lập quân đội để chống lại nhà cầm quyền.
Vâng,
không.
Vâng.
Nhưng mà chế độ cộng sản vẫn coi giáo hội Công giáo là thế lực thù địch hàng đầu.
Ừ.
Và coi là nguy hiểm đối với chế độ.
Vâng.
Cho nên là chế độ cộng sản cũng chụp cái mũ là
phản động
và phải nói theo giọng của cộng sản ấy.
Vâng, vâng.
Là Công giáo là cực kỳ phản động. Cho nên là họ luôn tìm mọi cách để diệt trừ Công giáo.
Vâng.
Thế thì cũng giống như các triều đại trước đây ấy, là họ sử dụng nhiều biện pháp tinh vi.
Vâng.
cũng có lúc là rất trắng trợn để vâng. mà đàn áp Công giáo, như thể là sách nhiễu, khủng bố, áp lực
vâng.
để bỏ đạo.
Vâng.
Hoặc là chia rẽ, phân tán, rồi bắt giam.
Vâng.
Rồi là bỏ tù, rồi có khi là giết chết.
Yeah, vâng.
Thủ tiêu hoặc là đánh chết trong
hành
tù
hạ các thứ.
Vâng, vâng. Rồi thì là mà tinh vi hơn các đời các vua quan
vua
trước
đời xưa.
Là họ bách hại đạo một cách rất tinh vi ở cái chỗ này là họ lập ra những cái tổ chức tôn giáo giả.
Vâng.
Và họ dùng các tổ chức tôn giáo giả đó để chia rẽ nội bộ tôn giáo.
Vâng.
Để khống chế tôn giáo và để tuyên truyền với bên ngoài rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo.
Vâng, vâng.
Thế thì chẳng và họ lập ra những cái cơ quan thuộc chính quyền nữa,
ừ.
chuyên môn để khống chế, kìm kẹp và tìm cách phá tôn giáo, chẳng hạn như thể là công an tôn giáo,
vâng.
chẳng hạn như là ban tôn giáo chính phủ,
vâng. Vâng.
Ban tôn giáo tỉnh, ban tôn giáo huyện.
Vâng.
Thế thì có những công chức chuyên nghiệp ăn mới đi dò xét tôn giáo,
vâng.
ở bên ngành công an và bên ngành ban tôn giáo để tìm cách là khống chế và diệt trừ tôn giáo. Thế thì cái sự bách hại của chế độ cộng sản đó là rất tinh vi và trên nhiều phương diện, và họ hơn các triều đại các vua chúa phong kiến là chế độ cộng sản họ dùng cả hệ thống chính trị để đàn áp tôn giáo. Cái này nói thì người không sống trong chế độ cộng sản không có hiểu lắm
được, không hiểu được.
Dùng cả hệ thống chính trị là thế nào? Tức là họ dùng cả cái nền giáo dục đào tạo của họ từ vỡ lòng cho đến đại học và sau đại học. Cái nền giáo dục đó là chống tôn giáo và cụ thể là chống Công giáo. Họ dùng toàn bộ cái hệ thống truyền thông, đài báo, TV, tất cả để họ chống tôn giáo. Rồi là họ dùng toàn bộ các tổ chức chính trị xã hội ở trong đất nước Việt Nam để chống các tôn giáo. Ngoại trừ Đảng Cộng sản này, Đoàn Thanh niên này,
vâng.
Hội Phụ nữ này,
Mặt trận.
Hội Phụ lão này, Mặt trận Tổ quốc này,
đấy,
Ủy ban Nhân dân này, Hội đồng Nhân dân này. Rồi là hội cựu chiến binh này, rồi là hội nông dân này,
vâng.
rồi là hội cây cảnh này, rồi là hội cựu chiến binh này, rồi là trường học này, rồi trạm y tế này, rồi là bất cứ một cái cơ quan đoàn thể nào
nói chung là
có
tất
mặt
cả,
trên địa bàn.
Vâng, là tất cả
vâng,
như vậy.
Tất cả mà những cơ quan đoàn thể, nhà máy xí nghiệp có trên địa bàn là họ dùng tất để đàn áp tôn giáo, để diệt trừ tôn giáo, để khống chế tôn giáo.
Và là bởi vì
kể cả tổ dân phố nữa, mà nói xin lỗi cha với quý vị, họ dùng cả những quân đầu trộm đuôi cướp, những anh nghiện ma túy xì ke,
vâng, vâng.
những tù nhân, và họ tụ họp những số đó lại, họ kêu là quần chúng tự phát,
vâng.
để đưa đến khủng bố các tôn giáo.
Vâng.
Điển hình là họ dùng cái đám ô hợp, cái đám mà đầu trộm đuôi cướp đấy,
vâng.
để tấn công nhà thờ Thái Hà, hay là để tấn công thiền viện Bát Nhã, hay là nhiều nơi khác,
vâng.
họ chuyên môn dùng như vậy.
Vâng.
Chưa có một cái chế độ nào hiện diện ở Việt Nam mà đàn áp tôn giáo một cách dã man, mà tinh vi, mà toàn diện như chế độ cộng sản.
Vâng.
Và đàn áp không chỉ Công giáo mà thôi,
mà
họ đàn áp tất cả các tôn giáo ở Việt Nam.
Vâng. Đấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc mạn đàm tại nơi đây Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha mẹ cần đào luyện cho con cái một lương tâm ngay thẳng và vững chắc. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Và bài này cũng chấm dứt loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Người Do Thái giải thích về nguồn gốc của 10 giới răn bằng một câu chuyện như sau. Khi Thiên Chúa đã sẵn sàng để ban bố 10 giới răn, tức các lệ luật, và quy định về cách sống của con người, trước tiên, Ngài tìm đến một quốc gia hùng mạnh. Ngài ngỏ ý với vua của nước đó: "Ta có một số giới luật muốn trao cho ngươi và dân tộc ngươi." Nhà vua đề nghị: "Hãy thử nói cho chúng tôi biết một trong những giới luật ấy đi." Thiên Chúa phán: "Người không được lấy của người khác." Nghe thế, nhà vua lắc đầu: "Tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc chúng tôi không thể tuân giữ giới luật đó." Ngài thấy không, sự hiện hữu và sống còn của dân tộc chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào của cải mà chúng tôi đánh cướp từ các quốc gia và bộ lạc lân bang. Thiên Chúa đành rời bỏ vương quốc hùng mạnh ấy. Ngài tìm đến một nước nhỏ hơn, được cai trị bởi một nữ hoàng. Ngài cũng ngỏ lời: "Ta có một số giới luật muốn trao cho ngươi và dân tộc ngươi." Nữ hoàng lại hỏi: "Vậy thì một trong những giới luật đó là gì?" Thiên Chúa phán: "Ngươi chớ giết người." Nghe thế, nữ hoàng của nước này trả lời: "Tôi rất lấy làm tiếc là dân tộc của tôi không thể tiếp nhận một giới luật như thế." Ngài thấy không, sự hiện hữu và sống còn của dân tộc chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào những cuộc chém giết kẻ thù xung quanh chúng tôi. Thiên Chúa lại tiếp tục đi đến một nước khác. Lần này, khi Ngài vừa ngỏ lời, người lãnh đạo của nước đó liền hỏi: "Vậy Ngài là ai?" Và Thiên Chúa liền trả lời: "Ta là Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ. Ta đã tạo ra đại nạn hồng thủy thời Noe. Ta đã giải phóng cha ông ngươi ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập và đưa họ vào vùng đất tự do." Nghe thế, nhà lãnh đạo của dân tộc này hỏi tiếp: "Tại sao Ngài muốn ban bố các giới luật cho chúng tôi?" Thiên Chúa giải thích: "Vì ta là Chúa của các ngươi, và các ngươi là con cái của ta. Hỡi các con của ta, những giới luật này sẽ dạy cho các con sống cho phải đạo, nghĩa là biết phân biệt phải trái thiện ác, biết nói sự thật và sống lương thiện, biết lấy lòng tử tế và cảm thông mà đối xử với người khác." Nhà lãnh đạo của dân tộc này liền cam kết: "Chúng tôi xin đón nhận các giới luật của Chúa, và chúng tôi sẽ cố gắng hiểu và sống theo đó." Vị lãnh đạo của dân tộc Do Thái đã biết được rằng lời Chúa chỉ có thể đi vào trong con người. Khi nó sẵn sàng mở rộng tâm hồn ra đón nhận lời ấy. Câu chuyện trên đây muốn nói với chúng ta rằng giới luật Chúa có thể và cần phải được ghi khắc trong tâm hồn con người. Giới luật ấy trở thành ý muốn mà Thiên Chúa muốn đặt để trong đáy thẳm tâm hồn con người. Như vậy, sống đối với con người có nghĩa là tìm kiếm Chúa và thực thi ý muốn của Ngài. Kho tàng quý báu nhất chính là ý muốn của Chúa được chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn con người. Và niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người là tìm kiếm ý muốn ấy. Khi ban bố các giới luật cho dân tộc Do Thái, Thiên Chúa đã kêu gọi họ hãy sống thánh thiện như Ngài là đấng thánh thiện. Như vậy, cam kết mà người Do Thái đã long trọng đoan hứa với Thiên Chúa khi đón nhận các giới luật chính là trở nên giống như Ngài. Trở nên giống như Thiên Chúa. Đó cũng là cùng đích của cuộc sống con người. Do đó, bằng lời nói, việc làm, gương sáng của mình, cha mẹ phải dạy cho con cái biết rằng, sống cho phải đạo làm người, không phải là một đòi hỏi của xã hội, hoặc để làm vừa lòng người khác, mà chính là sống theo ý muốn của Thiên Chúa, được đặt để trong đáy thẳm tâm hồn con người mà thôi. Ý muốn ấy của Thiên Chúa còn được gọi là lương tâm. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Tiếng nói ấy siêu vượt không gian, thời gian và mọi hoàn cảnh sống của con người. Tiếng nói ấy là mệnh lệnh tuyệt đối mà con người phải tuân theo. Tiếng nói ấy không ngừng thúc đẩy con người phải làm điều thiện và tránh điều ác. Vì tiếng nói ấy có thể bị hoàn cảnh bóp nghẹt, cho nên cha mẹ cần phải không ngừng khơi dậy nơi con cái. Để khơi dậy và làm cho tiếng nói ấy luôn được tỏ tường và có sức thuyết phục, cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, để sống theo tiếng nói ấy, trước tiên cần phải tìm thấy mục đích để làm điều thiện và tránh điều ác. Nghĩa là cần phải biết tại sao phải cư xử như thế. Trong cuộc sống, có nhiều sự kiện có thể được cha mẹ đem ra làm đề tài suy nghĩ với con cái. Chẳng hạn, lắm lúc chúng ta thấy những kẻ gian lận, dối trá, những kẻ làm điều ác lại được thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Lắm lúc chúng ta thấy rằng, không những những rủi ro xảy đến cho những người lương thiện, mà những kẻ gian ác lại gặp toàn điều may mắn. Lắm lúc chúng ta cũng thấy rằng, những người cố gắng sống cho phải đạo, phải đau khổ, còn những kẻ bất lương xem ra lại được hạnh phúc. Những sự kiện trên đây có thể khiến cho con cái nêu lên câu hỏi. Sống cho phải đạo. Sống lương thiện để làm gì? Đâu là ích lợi của việc thiện? Dĩ nhiên, cũng chính cuộc sống mang lại giải đáp cho những câu hỏi ấy. Ai cũng biết rằng khi nhắm mắt xuôi tay, con người không thể mang theo được bất cứ một thứ của cải nào, ngay cả danh vọng mà họ đã bỏ ra cả một cuộc đời để chạy theo. Đây chính là lúc mà cha mẹ có thể gợi lên cho chúng câu hỏi. Tôi sẽ lợi lộc được gì khi cố gắng sống lương thiện, tử tế? Lúc đó cha mẹ có thể mượn câu nói của chuyên gia tâm lý nổi tiếng là ông Erich Fromm để trả lời cho chúng rằng, sống lương thiện tự nó làm cho cuộc sống con người được tốt đẹp. Sống lương thiện là mục đích, là ý nghĩa, là hướng đi của cuộc sống vậy. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, khi chúng làm điều thiện, chúng sẽ cảm thấy nhân cách của chúng được lớn lên. Cuộc sống của chúng được phong phú bằng một thứ của cải mà không có bất cứ của cải trần gian nào có thể sánh kịp. Nói cách khác, cha mẹ hãy dạy cho chúng rằng, khi con người sống lương thiện, nó sẽ nên người hơn. Sống theo lương tâm, làm điều thiện, tránh điều ác. Điều đó đương nhiên đòi hỏi sự cam kết của cả đời. Trong thời đại mà nền văn minh của ăn liền ăn nhanh đang ngày càng lan rộng, con người chỉ biết đi tìm thỏa mãn ở những cái nhất thời và trước mắt. Ly dị, đổ vỡ trong gia đình đều bắt nguồn từ tâm thức ăn liền ăn nhanh ấy. Trong lúc hứng khởi, người ta thề thốt và cam kết đủ điều. Nhưng rồi, chỉ cần một chút bất tiện và khó khăn xảy đến, người ta lại xé bỏ mọi thứ cam kết của mình. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, con người không bao giờ được phép ngừng nghỉ trong cố gắng sống lương thiện. Bao lâu còn thở, là bấy lâu còn phải sống cho phải đạo. Làm điều thiện là một cam kết của hôm nay, ngày mai, và mãi mãi trong từng giây phút của cuộc sống con người. Phần thưởng dành cho một cuộc sống như thế sẽ trọng đại trong cuộc sống mai hậu. Nhưng chắc chắn ngay trong cuộc sống tại thế này, không gì an bình và hạnh phúc bằng khi lương tâm con người không hề trách móc nó điều gì. Phải chăng đó không là phần thưởng quý báu nhất dành cho cuộc sống lương thiện? Với xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây, và bài này cũng chấm dứt loạt bài của chúng tôi về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là có tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến, khốn thay nhân loại, mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều, tiên úi mẹ khỏi yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện kể về lòng hiếu thảo của người con đối với người mẹ như sau. Nhân ngày của mẹ, một người đàn ông đến cửa tiệm để tìm mua một món quà tặng mẹ. Vì người mẹ đang sống cách xa anh đến 200 dặm, nên anh quyết định sẽ không về nhà, mà chỉ gửi điện hoa chúc mừng. Anh dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gửi điện hoa về cho mẹ. Khi bước ra khỏi ô tô, anh chú ý đến một cô bé đang ngồi khóc nức nở. Anh bèn đến để hỏi xem có điều gì không ổn, và bé gái đã trả lời rằng,
Con muốn mua một bông hồng đỏ để tặng cho mẹ trong ngày lễ hôm nay, nhưng con chỉ có 75 xu, mà một bông hồng giá đến 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười rồi nói, lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng. Khi họ chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái liền trả lời, vâng ạ. Chú làm ơn dẫn cháu đến gặp mẹ cháu. Và cô bé đã chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang, rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây. Người đàn ông thật sự xúc động trước hành động của cô bé. Anh vội vã quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng cho mẹ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này là do bởi một người mẹ. Đây quả là ân huệ cao quý lớn lao, không gì có thể so sánh được. Cô bé trong câu chuyện trên thật sự có lòng hiếu thảo và nhớ ơn mẹ của mình, dù mẹ cô ta không còn ở trên cõi đời này. Cô bé đã ra tận nghĩa trang để tặng mẹ đóa hoa hồng, mang đầy lòng kính trọng và biết ơn. Cô ý thức rằng, mẹ là người dám hy sinh tất cả vì đứa con mà không đòi hỏi sự đền đáp. Sự hy sinh ấy chắc hẳn phải được ghi khắc trong trái tim của từng đứa con, để rồi từng ngày con lớn lên thành người. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa quan phòng cũng ban cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria. Mẹ là một tấm gương tuyệt vời về lòng thanh khiết. Tâm hồn mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân. Chính vì thế, giáo hội đã dâng lên mẹ lời kinh tuyệt đẹp như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ diễm lệ tuyệt vời. Nơi mẹ không hề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi. Tác giả sách Nhà Ca cũng đã viết, kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Còn Thánh Gioan trong sách Khải Huyền cũng diễn tả, một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 sao sáng. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính mẹ Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương. Bởi lẽ, mẹ đã được Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội để trở thành hiền mẫu Chúa Giê-xu, ngôi hài Thiên Chúa. Mẹ tuyệt mỹ vì mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông. Và trong suốt cuộc đời mình, mẹ cũng không hề bị vấp ngã, không hề vướng chút tội lỗi. Mẹ tuyệt mỹ vì mẹ đã được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ từ thuở đời đời. Tâm hồn mẹ mang trọn vẻ đẹp của ơn thánh và nhân đức, đến nỗi Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã sánh ví rằng, tâm hồn mẹ như một tòa lâu đài giác bằng những viên ngọc quý. Như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị. Và hơn thế nữa, mẹ là đấng có tâm hồn yêu thương vô bờ bến, luôn lắng nghe nỗi lòng của từng đứa con. Mẹ tuyệt mỹ vì các tính xấu xa khuyết điểm chỉ đến với con người sau khi nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn mẹ vô nhiễm nguyên tội nên mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người. Thánh nữ Bernadette đã phải thốt lên rằng, mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để được thấy mẹ trên thiên đàng mãi mãi. Khi tôn xưng mẹ là Trinh Nữ Vương, giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình tôn nhận mẹ là nữ vương trên hết các nữ vương, vì mẹ có thần thế trước mặt Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu không bao giờ từ chối điều gì mẹ đề nghị. Uy quyền của mẹ là uy quyền phát xuất từ lòng yêu mến và xin vâng toàn tâm, toàn ý, theo ý Chúa Cha. Là những người con cái của mẹ, chúng ta cũng được mời gọi noi gương các nhân đức của mẹ, đồng thời phải tỏ lòng thảo hiếu, mến yêu. Mẹ là đấng đẹp lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa không bao giờ từ chối điều gì mẹ khấn xin cho con cái của mẹ. Lạy mẹ Maria, Trinh Nữ Vương, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có một tâm hồn thanh sạch, luôn sẵn sàng thi hành những lời dạy của Thiên Chúa. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng được hưởng vinh phúc với mẹ trên nước trời. Amen.
Con muốn vang cùng với thần thánh trên trời và bao người lành dưới thế ngợi chúc mẹ thiên đình, chúc trình vương chiều hợp với ban mai. Con muốn mến yêu mẹ mãi, con mến yêu thần tình. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến khốn thay nhân loại.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.